Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 7 năm 2021, thứ Bảy sau Chúa Nhật thứ 13 thường niên, Thánh Tô-ma Tông Đồ lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 24 đến câu 29. Có một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giêsu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thương người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giêsu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin, phục thầy những người không thấy mà tin." Quý ông bà và anh chị em thân mến, chương 20 tin mừng Gioan thuật lại ba biến cố lớn xảy ra trong ngày phục sinh, đó là ngôi mộ trống, là hiện ra với Maria Magdalena, và cuối cùng là hiện ra với các môn đệ nơi nhà tiệc ly. Và trong bối cảnh của ngày lễ, Kính Thánh Tông Đồ Tô-ma, giáo hội muốn chúng ta tập trung vào cuộc gặp gỡ của Tô-ma với Đức Kitô phục sinh. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Đối với phần đông chúng ta, danh xưng Tô-ma gợi lên một thái độ cứng cỏi, kém tin hoặc hay nghi ngờ trước những sự kiện bất kỳ, không hẳn là sự kiện tôn giáo. Nhưng nói như thế thì có phần oan uổng cho thánh nhân. Với Tô-ma, không ai nghi ngờ về việc ông yêu mến Đức Giêsu. Tình yêu ấy đủ để ông sẵn sàng cùng lên Jerusalem và cùng chết với thầy, trong khi các môn đệ khác thì phân vân và sợ hãi. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với thầy. Với Tô-ma, tin báo Đức Giêsu sống lại quá tốt lành đến độ khó tin. Vì thế mà ông dường như không chịu tin: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." Với Tô-ma, Ông khát khao muốn được gặp gỡ trực tiếp với đấng phục sinh, để được người thổi hơi ban thánh thần, để được người truyền tải cho mình sự sống mới. Ông khao khát, và Đức Giê-xu đã khỏa lấp. Ông ước mong, và Đức Giê-xu đã chấp nhận. Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Tâm hồn ông đã được lấp đầy bằng sự sống và ân sủng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin thế nào sống như vậy? Chúng ta không có được phần phúc như Tô-ma năm xưa, có được đức tin vững vàng nhờ gặp gỡ trực tiếp đấng phục sinh. Nhưng chúng ta lại diễm phúc hơn nhiều người khác vì đã được thừa hưởng đức tin ấy qua lời giảng và chứng từ của các tông đồ cùng những đấng kế vị các ngài. Do đó, nếu chúng ta tin vào Đức Kitô thì hãy sống theo những lời người dạy. Đừng sống như những người chỉ tin vào cuộc sống đời này. Niềm tin vào đấng phục sinh phải giúp chúng ta vượt qua những lo lắng, buồn phiền và ưu sầu của cuộc sống mà hướng về nước trời. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Nếu một Thiên Chúa yêu thương đến độ đã ban cho chúng ta con một của người, thì còn gì quý giá hơn có thể ban mà người lại từ chối không ban cho chúng ta? Nếu một Thiên Chúa uy quyền đến độ chinh phục được kẻ thù ghê gớm nhất của con người là sự chết, thì chúng ta còn phải sợ gì nữa? Hãy tin thác nơi Thiên Chúa, và như thế chúng ta mới có được sự bình an đích thật của người, là sự bình an giúp chúng ta sống và làm chứng cho đấng phục sinh. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã chúc phúc cho những người không thấy mà tin, và đó chính là chúng con hôm nay. Xin cho lời chúc phúc ấy sẽ ở mãi nơi chúng con, giúp chúng con củng cố và gia tăng đức tin, giúp chúng con dám sống quyết liệt với đức tin đã lãnh nhận từ các tông đồ. Dẫu rằng mọi hiểm nguy, mọi chống đối vẫn luôn đình đập chúng con mỗi ngày. Amen.
Đón nhận đức tin, một đức tin. tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha với các thủ lãnh Kitô Li Bang. Hôm 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo của 10 cộng đoàn các giáo hội Kitô ở Li Bang đã cử hành ngày suy tư và cầu nguyện cho Li Bang với chủ đề Chúa là Thiên Chúa có những dự án hòa bình cùng nhau cho Li Bang. Trong số 10 vị lãnh đạo Kitô có 5 vị thuộc Công giáo. Đứng đầu là Đức Hồng Y Becara Ray, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, là giáo hội đông nhất tại Li Bang. Tiếp đến là các vị thượng phụ Công giáo Syriac, Menkit, Đức giám mục Công giáo Kande và Đức cha Cesar Estayan, đại diện tông tòa Công giáo Latin ở Li Bang. Về phía không Công giáo, có Đức thượng phụ Johanna thứ 10 Zadgi, thượng phụ Ignatius Afrem thứ 2 của chính thống Syriac, Đức thượng phụ Aran của Armeni Tông truyền, mục sư Joseph Kassab, chủ tịch hội đồng các cộng đoàn tin lành ở Syria và Liban. Về phía tòa thánh, có Đức Hồng Y Kurt Koch, chủ tịch hội đồng tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và Đức Hồng Y Leonardo Sandri, tổng trưởng bộ các giáo hội Công giáo đồng phương. Ngày gặp gỡ bắt đầu lúc 8:30. Đức Thánh Cha chào thăm các vị lãnh đạo Kitô tại tiền đường nhà trọ Thánh Marta, nơi các vị đã tới từ hôm trước. Rồi ngài cùng với các vị đi rước tiến vào đền thờ Thánh Phêrô, đi xuống tầng hầm trước mộ thánh nhân. Mỗi vị thắp lên một cây nến sáng, biểu tượng quyết tâm dấn thân cho hòa bình và sự ổn định của đất nước Li Bang, cũng như góp phần đưa quốc gia này ra khỏi tình trạng khủng hoảng đang làm cho Li Bang bị kiệt quệ. Sau ít phút cầu nguyện trong thinh lặng, rồi đọc kinh lạy Cha, Đức Thánh Cha và các vị thủ lãnh Kitô đã tiến về cuối đền thờ để dùng thang máy lên lầu 3 của dinh tông tòa, tiến vào sảnh đường Clementina. Tại đây diễn ra 3 cuộc hội luận và tham khảo riêng, 2 cuộc bàn sáng và 1 cuộc ban chiều vào lúc 4:30. Đầu mỗi cuộc trao đổi có một tường trình viên gợi ý. Bàn gặp gỡ là bàn tròn, ngồi quanh đó có Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô. Đức Tổng giám mục Joseph Spiteri, sứ thần tòa thánh tại Li Bang, là người điều hợp. Ban trưa, các vị trở về nhà trọ Thánh Marta để dùng bữa và nghỉ ngơi. Ngày gặp gỡ kết thúc với buổi cầu nguyện đại kết cho hòa bình, bắt đầu từ lúc 6:00 tại đền thờ Thánh Phêrô với sự tham dự của các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ và giáo dân Li Bang ở Roma và một số vị trong ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Có phần công bố lời Chúa, xen lẫn các kinh nguyện và thánh ca theo các truyền thống khác nhau ở Li Bang bằng tiếng Ả Rập, Syriac, Armeni và Kande. Lên tiếng vào cuối buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha đặc biệt đi từ lời Chúa phán trong sách ngôn sứ Jeremiah rằng ngài có những dự án hòa bình chứ không phải tai ương và áp dụng vào hoàn cảnh của Li Bang. Đức Thánh Cha nói, trong thời kỳ bất hạnh này, chúng ta muốn mạnh mẽ khẳng định rằng Li Bang đang và phải là một dự phóng hòa bình. Ơn gọi của Li Bang là một miền đất bao dung và đa nguyên, một ốc đảo của tình huynh đệ, nơi mà các tôn giáo và các hệ phái khác nhau gặp gỡ nhau, nơi mà các cộng đồng khác nhau sống chung, đặt công ích lên trên những lợi lộc riêng. Vì thế, tôi muốn tái khẳng định rằng, điều thiết yếu là những ai có quyền bính hãy quyết liệt phục vụ hòa bình, chứ không phải tư lợi. Hãy chấm dứt những tính toán thủ lợi trên lưng của nhiều người. Hãy chấm dứt thái độ có những sự thật phe phái trên hy vọng của dân chúng. Hãy ngưng dùng Li Bang và Trung Đông để phục vụ cho những lợi lộc xa lạ ngoại bang. Cần mang lại cho người Li Bang khả năng giữ vai chính trong việc đạt tới một tương lai tốt đẹp hơn tại đất nước của họ mà không phải chịu những xen mình sai trái. Rồi Đức Thánh Cha cũng ngỏ lời với nhân dân Li Bang vốn nổi bật về sáng kiến và cần cù trong những thời kỳ khó khăn. Đức Thánh Cha nói, ước gì anh chị em noi gương những người đã biết xây dựng những nền tảng chung, nhìn thấy trong các nghịch cảnh không phải những chướng ngại nhưng là những cơ may. Hãy ăn rễ sâu trong những ước mơ hòa bình của các tiền nhân. Tôi kêu gọi quý vị là những vị lãnh đạo chính trị theo trách nhiệm của mình. Hãy tìm ra những giải pháp cấp thiết và bền vững cho cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị hiện nay. hãy nhớ rằng không có hòa bình nếu không có công lý. Hỡi những người Liban ở hải ngoại, anh chị em hãy đặt những nghị lực và tài nguyên tốt nhất của anh chị em để phục vụ tổ quốc. Hỡi các thành phần của cộng đồng quốc tế, với một nỗ lực chung, hãy tạo những điều kiện để đất nước Liban đừng bị chìm sâu, nhưng khởi đầu một hành trình phục hồi, và đây sẽ là một điều ích lợi cho tất cả mọi người. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Phái đoàn Ban dân vận Thành ủy kính viếng Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Vào lúc 9 giờ sáng thứ năm mùng 1 tháng 7 vừa qua, phái đoàn Ban dân vận Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bao gồm ông Nguyễn Văn Lưu, Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy, ông Nguyễn Trung Thành, trưởng phòng dân tộc tôn giáo Ban dân vận Thành ủy, đã đến kính viếng Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng giám mục Sài Gòn, nhân ngày giỗ 26 năm tại nhà nguyện cổ trong trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đón tiếp phái đoàn có linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam, linh mục Rocco Nguyễn Duy, phó giám đốc trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Phái đoàn đã dâng hoa và niệm hương trước phần mộ của Đức cố Tổng giám mục Phaolô và trò chuyện thân tình với quý linh mục tại trung tâm mục vụ. Tin New Delhi, Ấn Độ. Ấn Độ cử hành ngày Kitô giáo lần đầu tiên. Ngày 3 tháng 7 năm 2021 này, các tín hữu Kitô Ấn Độ sẽ cử hành ngày Kitô giáo Ấn Độ lần đầu tiên trùng vào lễ kính thánh Tomaso Tông Đồ, theo truyền thống là vị rao giảng tin mừng đầu tiên tại nước này. Ngày Kitô giáo Ấn Độ muốn nhấn mạnh rằng Kitô giáo không phải là một đạo ngoại lai tại Ấn như những người Ấn giáo cuồng tín thường quả quyết. Sáng kiến cử hành ngày này xuất phát từ hạ tầng do một nhóm các tín hữu thuộc nhiều hệ phái Kitô ở Ấn đề xướng. Theo những người khởi xướng, việc chọn ngày 3 tháng 7 là ngày cử hành hàng năm đối với các Kitô hữu gốc Ấn Độ là một cách cử hành con người và sứ điệp của Chúa Giêsu được Thánh Tomas Tông Đồ mang đến Ấn Độ vào năm 52 sau Chúa Kitô. Ngày đó cũng nhắc nhớ cuộc tự đạo của Thánh Nhân vào năm 72 tại thành phố Chennai. Khi cử hành ngày này, từ năm 2021 trở đi, chúng ta muốn bảo tồn căn tính của chúng ta trong bối cảnh văn hóa Ấn Độ, liên kết tất cả những người muốn cử hành, bất luận họ thuộc ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng hoặc niềm xuất xứ của họ. Linh mục Babu Joseph thuộc dòng Ngôi Lời, nguyên phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói với hãng tin Asia News rằng, sự việc ngày Kitô giáo Ấn Độ do một nhóm thuộc các hệ phái Kitô khác nhau đề xướng, đó là một điều quan trọng. Việc chọn lễ Thánh Tomaso Tông Đồ là một bước tiến vượt lên trên những ý kiến khác nhau hiện nay về lịch sử tính chuyện Thánh Tomaso Tông Đồ đến Ấn Độ. Về phần tôi đề nghị cùng với ngày này, chúng ta yêu cầu nhìn nhận một số thánh đường cổ kính nhất ở Ấn Độ như gia sản của Liên Hiệp Quốc, hoặc công nhận một vài ấn phẩm về ý nghĩa sự hiện diện của Kitô giáo trong lịch sử Ấn Độ. Tin Tổng giáo phận Manila. Đức Hồng Y Tân Tổng giám mục Manila viếng thăm khu xóm nghèo. Chủ nhật 27 tháng 6 vừa qua, tức là 3 ngày sau khi nhậm chức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Manila, Philippines, Đức Hồng Y Jose Advincula đã viếng thăm cộng đoàn thổ dân Marikaban ngoại ô Manila. Nhân dịp này, Đức Hồng Y mang lại sự gần gũi về tinh thần và vật chất của giáo hội đối với người nghèo. Trong cuộc viếng thăm, Đức Hồng Y Advincula đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ An Ủi Kẻ Âu Lo. Sau thánh lễ, cùng với cha sở Rusen Ocampo, cha giám đốc Caritas Manila, Anton Bascual, Đức Hồng Y đã trao tặng các thùng thực phẩm cho các gia đình nghèo trong vùng. Lên tiếng trong việc này, Đức Hồng Y nói, thực tại của anh chị em là thực tại nghèo túng, đau khổ, thiếu thốn vật chất và tuyệt vọng. Các yếu tố đó lại bị COVID-19 làm cho nặng thêm. Đức Hồng Y Advincula cũng nhắc đến bao nhiêu người bị mất công ăn việc làm và các phương thế sinh nhai khác, các bệnh nhân virus corona, những người quá cố và tất cả những gia đình đang chịu tang tóc vì mất những người thân yêu, và ngài nói thêm rằng, sứ vụ của tôi là một mục tử mang đoàn chiên đến gần Chúa. Tôi ở đây không phải là một người chữa lành hoặc là một người cứu độ. Tôi ở đây vì cùng nhau chúng ta có thể tiến đến gần Thiên Chúa hơn và đào sâu niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Đức Hồng Y Jose Advincula, năm nay 69 tuổi, nguyên là tổng giám mục giáo phận Capiz trong 10 năm, từ năm 2011 đến ngày 25 tháng 3 năm nay thì được Đức Thánh Cha tuyên chuyển về giáo phận thủ đô Manila. Ngài đã được Đức Thánh Cha chọn làm Hồng Y vào ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Cũng liên quan đến Manila, ngày 29 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Broderick Batillo, nguyên là giám mục phụ tá Manila trong 15 năm, làm tân giám mục đại diện tông tòa Tày Tày ở mặt bắc đảo Palawan. Hạt đại diện tông tòa này mới được thành lập cách đây 19 năm và là một trong những địa phận nghèo nhất nước. Một trong những thách đố lớn tại đây là để đi tới các cộng đoàn giáo xứ phải vượt qua núi non và biển cả. Địa phận tông tòa này có 390.000 tín hữu Công giáo và 22 giáo xứ với gần 40 linh mục. Đức cha Papillo, năm nay 66 tuổi, đã từng làm giám quản tông tòa Manila trong gần một năm rưỡi, tức là từ tháng 12 năm 2019, sau khi Đức Hồng Y Tagle được bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ truyền giáo. Ngài cũng nổi tiếng vì nhiều lần lên tiếng phê bình những sai trái trong chính sách của Tổng thống Rodrigo Duterte và những người tiền nhiệm. Tin Regensburg, Đức Quốc. Đức giám mục giáo phận Regensburg khẳng định, con đường công nghị Đức nói quá nhiều về quyền bính. Đức cha Rudolf von der Honzer, giám mục giáo phận Regensburg, Nam Đức, than phiền rằng, con đường công nghị tại nước này nói quá nhiều về vấn đề quyền bính trong cuộc thảo luận hiện nay về việc cải tổ giáo hội công giáo tại Đức. Trong bài giảng thánh lễ truyền chức cho 8 tân linh mục tại nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô ở Regensburg hôm thứ Bảy 26 tháng 6 vừa qua, Đức cha von der Honzer nhận xét rằng, người ta nói quá nhiều về quyền bính, và theo ngài, tiến trình công nghị hiện nay quá nhiều khi giống như những cuộc thảo luận thiếu sự hợp lý. Việc thông truyền đức tin không thể đạt tới bằng lời quyền lực, nhưng là qua những lời tuyên xưng và kinh nghiệm đức tin. Và Đức cha nói với các tiến chức linh mục rằng, vấn đề ở đây không phải là những lời quyền lực của con người, nhưng là những lời mà anh em được phép tuyên bố với uy tín. Trong số các tân linh mục, có 5 vị thuộc hàng giáo sĩ triều và 2 vị thuộc dòng kinh sĩ Thánh Augustino, vị còn lại thuộc dòng Thánh Filippo Neri. Cùng ngày thứ Bảy 26 tháng 6 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx đã truyền chức cho 2 tân linh mục. Trong việc này, Đức Hồng Y nhắc nhở các tín chức rằng, chức linh mục là một việc phục vụ tất cả mọi người. Áo lễ không được tách biệt linh mục ra khỏi con người. Linh mục không được tách riêng. Linh mục nào muốn là một cái gì đặc biệt thì không hiểu điều mà Chúa Giê-xu đã từng sống. Vấn đề ở đây không phải là cạnh tranh để được quyền bính và ảnh hưởng, nhưng là chúng ta có thể làm gì cho tha nhân. Thánh linh thật là vô biên. Các linh mục không phải là những người kiểm soát, không phải là sở hữu chủ hay là người quản lý thánh thần của Thiên Chúa. Đúng hơn, các linh mục được ủy thác nhiệm vụ nói về thánh linh và giúp con người phát huy tinh thần đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội và thêm sức, không để tinh thần ấy ngủ yên, trái lại phải khám phá và thức tỉnh tinh thần ấy như thể chính Thiên Chúa đang hoạt động trong linh mục. Để được như vậy, linh mục phải là những chứng nhân nâng đỡ con người trong bí tích thánh thể và các bí tích khác và trong việc rao giảng. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đã có 350.000 người thiệt mạng tại Nigeria. Theo một phúc trình của Liên Hiệp Quốc, đã có 350.000 người, trong đó có 324.000 trẻ em bị thiệt mạng trong các cuộc xung đột từ 12 năm qua giữa quân đội chính phủ Nigeria và các nhóm phiến quân tại ba miền Bắc và Đông Bắc nước này là Borno, Adamawa và Yobe. Ngoài số người thiệt mạng trên đây, còn có hơn 2 triệu người Nigeria phải rời bỏ gia cư đi lánh nạn, không những vì các cuộc xung đột võ trang, nhưng còn vì tình trạng bất an về lương thực, những điều kiện kinh tế và y tế trong các trại tiếp tử.
Chương trình của chúng tôi hôm nay Thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc loạt bài nói về ý thức và vai trò của nó trong cuộc sống con người, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một đề tài khác, đó là tự do. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa khác nhau của sự tự do. Nói đến tự do là chạm đến một vấn đề quá to lớn. Triết học, thần học, tâm lý học, quan điểm của bao thời, bao thế hệ đã nói về vấn đề này. Trong khuôn khổ bài nói chuyện này, chỉ xin được nhấn mạnh đến khía cạnh tự do trong nghĩa làm sao để con người được sống bình an, không bị lệ thuộc bởi những lực giam hãm của bản thân và người khác, làm mất đi sinh lực và chất lượng sống mà thôi. Nếu hỏi tự do là gì, chắc chắn sẽ có nhiều quan điểm khác nhau tùy theo sự hiểu biết, chỗ đứng và cái nhìn cũng như kinh nghiệm sống của mỗi người. Thật ra, không quan điểm nào là hoàn thiện cả, vì tự bản chất chúng ta là bất toàn, cái nhìn của mỗi người luôn giới hạn. Ở đây, xin được phép nêu lên một số quan điểm mà theo thiền ý, chúng gần với chủ đề chúng ta đang đề cập đến. Ý nghĩa đơn giản nhất mà người ta thường nghĩ về tự do là muốn làm gì thì làm. Nhưng đây chỉ là cách giải thích của những người muốn dùng nghĩa ấy để biện minh cho những hành vi vô trật tự và vô kỷ luật của mình. Tác giả Joseph đã ví rằng, tự do như một ngọn lửa, hấp dẫn và rực rỡ, nhưng cũng thật đáng sợ nếu không được kiểm soát. Vì thế, đối với tất cả mọi người, tự do cần phải được kiểm soát. Dường như một số người không nhận thấy sự khác biệt giữa dây cương và dây xích. Dây xích thể hiện sự áp bức hay giam cầm. Dây cương không phải dùng để hãm ngựa, mà là để điều khiển ngựa, nhắm giúp ngựa chạy đúng hướng và giành chiến thắng trong cuộc đua. Phải, tự do là phương tiện giúp con người điều khiển mình, sống xứng đáng danh nghĩa của một con người và đem đến thành công, hạnh phúc, an vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Có người lại cho rằng, tự do luôn đi đôi với trách nhiệm. Đây là một đòi hỏi tất yếu để con người xây dựng và phát triển mình, cũng như tha nhân trong hướng tích cực. Chúng ta có quyền làm, nói hay nghĩ, nhưng làm trong tinh thần trách nhiệm. Vì quyền và trách nhiệm như hai mặt của một đồng xu. Người khác lại nghĩ, tự do như một chiếc bình rất quý, nhưng cũng rất mong manh và dễ vỡ. Tự do không phải là một điều có sẵn, nhưng là một sứ vụ mà mỗi người phải vươn tới trong cuộc đời. Tóm lại, tự do là làm chủ bản thân, trách nhiệm về đời mình, trong tương quan liên đới với người khác và với tạo vật. Mỗi người chúng ta hành động theo sự chọn lựa ý thức và tự do, nghĩa là sống theo sự thúc đẩy và hướng dẫn từ bên trong, chứ không do bản năng mù quáng hay những lực cưỡng ép bên ngoài. Biết tự mình giải thoát khỏi mọi phiền tỏa của đam mê và luôn hướng đến điều thiện. Quan trọng hơn, tự do là nền tảng cho sự hiện hữu của con người, đồng thời vừa là ước vọng sâu xa, là lẽ sống và lý tưởng của chúng ta. Tự do thật cao cả mà cũng thật nguy hiểm. Tự do như con dao hai lưỡi, nó có thể giúp con người vươn lên, nhưng cũng có thể chôn vùi một đời người. Chúng ta có thể dùng tự do như một món quà, một hồng ân, nhưng không khéo, tự do cũng có thể trở nên như một nghiệp chướng, vì trong tiến trình cuộc sống, lắm lúc chúng ta đã lạm dụng tự do như một bình phong che chắn những tham vọng thấp hèn của mình. Nhận biết được chính mình là chìa khóa đưa đến tự do. Càng hiểu chính mình thì càng dễ được giải thoát khỏi mọi thứ dư thừa không cần thiết. Tự do, một yếu tố sống còn của phận người chúng ta, vì thế mà có người lại nghĩ, giết chết tự do chính là giết chết con người. Chúng ta chỉ cảm nghiệm được sự cao cả của hai chữ tự do khi thực sự là người trưởng thành, có nghĩa là làm chủ được xu hướng bản năng thấp hèn, có những chọn lựa đúng theo hướng nâng cao giá trị bản thân trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có bản lãnh và nội lực vững chắc. Tự do chỉ thật sự phát triển và kiện toàn khi con người thực hiện bản chất cao cả nhất của mình, đó là khả năng hiểu biết và yêu mến. Tự do để yêu thương. Đó là một chữ yêu đúng nghĩa, luôn làm cho bản thân và người khác lớn lên, tăng giá trị, phát triển mọi mặt như tâm linh, tinh thần, tâm lý cũng như thể chất. Có như thế, chúng ta mới thấy ý nghĩa đúng của chữ yêu và tự do trong lời nói sau đây của Thánh Augustino. Cứ yêu đi rồi làm những gì bạn muốn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Mẹ Maria bước vào trong các bí ẩn cuộc đời Chúa Giêsu, người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, nếu lấy lại các ý địa mà giới hiền nhân trong thời cựu ước đã đưa ra như trình bày trong các lần trước, chúng ta có thể trực giác được phần nào cung cách mẹ Maria bước sâu vào trong các điều bí ẩn của Đức Giêsu con mẹ đang lớn lên dưới cái nhìn hiền mẫu của mẹ. Các điều bí ẩn đó liên quan tới con người và sứ mệnh của Chúa Giêsu nói chung và liên quan tới số mệnh phải đau khổ của người nói riêng. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse mau chóng nhận ra rằng các ngài đang đứng trước những hiện tượng vượt quá khả năng hiểu biết tức thì của mình, vì Đức Giêsu là một bí ẩn thường hằng. Do đó, mẹ và cha Thánh ngạc nhiên về những lời tiên tri của cụ già Simeon khi dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Dịp lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua, mẹ và cha Thánh cũng ngạc nhiên không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời khi tìm lại được Chúa trong đền thờ sau ba ngày lo lắng. Câu hỏi mẹ Maria đưa ra rất là nhân loại. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đã phải đau đớn tìm con. Đó là một lời than van diễn tả sự đau đớn. Nhưng mẹ và cha Thánh đã không hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu. Các biến cố trên đây hé mở cho thấy mẹ Maria và cha Thánh Giuse không hiểu hết và không hiểu ngay những gì liên quan tới con người và cuộc sống của Chúa Giêsu. Người con ấy cũng như sứ mệnh và cung cách hành xử của người cao vượt hơn mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Vì thế mẹ và cha Thánh đã không thể ôm ấp và nắm bắt được người một cách trọn vẹn. Có một ánh quang nhiệm màu bay là lả chung quanh người. Khi đó cũng giống như các hiền nhân suy niệm về các ẩn ngữ của sách Thánh, mẹ Maria ghi nhớ mọi sự trong lòng, kể cả những lời bây giờ mẹ không hiểu và suy đi nghĩ lại. Đối với những ai theo học trường của sự khôn ngoan, thật là điều bình thường khi phải gặp những lĩnh vực mà trí khôn loài người không thể hiểu và nắm bắt được. Thật thế, vì sự khôn ngoan bắt nguồn từ Thiên Chúa, nên nó cũng là một đại dương mênh mông vô tận như chính Thiên Chúa. Trên lộ trình học hiểu, con người phải biết chuẩn bị, sẵn sàng đối phó với các thử thách. Trong bước đầu của tiến trình học hỏi, sự khôn ngoan sẽ dẫn đưa họ qua các lối quanh co như viết trong chương 4 sách Huấn Ca. vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng được họ, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường thẳng, khiến họ được vui mừng và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Theo truyền thống Luca, Đức Giêsu cũng mang các dáng vẻ của sự khôn ngoan. Trước con mình, Đức Maria là môn sinh của sự khôn ngoan nhập thể, ngoan ngoãn tín thác lấy giáo huấn của sự khôn ngoan, vì mẹ giữ gìn mọi sự trong lòng. Tuy là mẹ, nhưng Đức Maria cũng không được miễn trừ khỏi các thử thách mà sự khôn ngoan đưa ra với tất cả mọi môn sinh. Nếu mẹ đang ngạc nhiên khi nghe cụ già Simeon nói tiên tri về con mình, nếu mẹ đã đưa ra câu hỏi tại sao với con, thì chúng ta được phép kết luận như Công đồng Chung Vatican II đã viết: mẹ cũng tiến tới trên con đường hành hương lòng tin. Do đó, không phải là điều bất kính khi giả thiết rằng nhiều lần cả mẹ Maria cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả và các tông đồ cũng đã phải duyệt xét lại các chờ mong và các lược đồ của các vị đối với đấng cứu thế. Lý do cuối cùng giải thích diễm phúc của mẹ, đó là mẹ không coi con mình là cớ bất phạm như nhiều người thời đó. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là sự bí ẩn của các bí ẩn, vì người là một đấng cứu thế khổ đau. Mẹ Maria là mẹ của một người con chẳng bao lâu nữa sẽ bị bao trùm bởi bóng thập giá. Từ môi miệng của cụ già Simeon, mẹ có được loan báo đầu tiên liên quan tới sứ mệnh khổ đau mà Chúa Giêsu phải chu toàn. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Theo nhiều nhà chú giải Kinh Thánh, câu Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của mẹ Maria trong biến cố lạc trong đền thờ khi lên 12 tuổi chắc hẳn là một lời tiên tri về mầu nhiệm phục sinh. Nhưng mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã không hiểu lời tiên tri ấy. Tuy không hiểu, nhưng mẹ Maria cố gắng suy tư cả lời nói tối tăm này của con nữa. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Sau này khi công khai rao giảng tại Galilea, Chúa Giêsu sẽ báo trước 3 lần rằng người sẽ phải đau khổ, chết đi và sống lại vào ngày thứ 3. Một cách gián tiếp, Thánh sử Luca cho chúng ta biết rằng mẹ Maria chăm chú lắng nghe Đức Giêsu loan báo lời của Thiên Chúa. Ai lắng nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành là mẹ và anh em của Chúa. Kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa còn hạnh phúc hơn là người đã cho Chúa Giêsu bú mớm. Khi nghe các lời Chúa Giêsu nói liên quan tới cuộc khổ nạn và sự sống lại của người cũng như các môn đệ, mẹ Maria tự hỏi, từ kẻ chết sống lại có nghĩa là gì? Khi ghi nhớ tất cả những lời Chúa Giêsu báo trước đó, mẹ Maria hẳn đã nhìn vào sứ mệnh khổ đau của con với khả năng bắt nguồn từ lòng tin của cha ông. Thật ra trong Kinh Thánh Cựu Ước, đặc biệt trong các tác phẩm sáng tác sau này và trong Do Thái giáo đồng thời với Tân Ước, có nhiều văn bản cho thấy kiểu cách dân Do Thái đã dưỡng nuôi lòng tin của mình, đặc biệt trong những lúc bị thử thách khổ đau cá nhân hay tập thể. Trong những hoàn cảnh xem ra không có lối thoát đó, lòng tin của Israel hướng về quá khứ để nhớ lại các lần Thiên Chúa đã giải phóng cha ông họ vào các thời xa xưa, trong các thế hệ đã qua, ngay từ thuở đời đời. Biến cố đáng ghi nhớ nhất là cuộc xuất hành khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, kiểu mẫu của tất cả các lần cứu thoát tiếp theo trong lịch sử của Israel, như viết trong sách Đệ Nhị Luật. Có lẽ các ngươi sẽ tự nhủ, những dân tộc ấy đông hơn ta, làm sao ta có thể trục xuất chúng được? Nhưng các ngươi đừng sợ chúng. Các ngươi chỉ cần nhớ lại cách ra bê Thiên Chúa của các ngươi đã xử với Pharaon và toàn cõi Ai Cập. Ra bê Thiên Chúa của các ngươi đã dùng các thử thách lớn lao mắt các ngươi chưa từng thấy, đã dùng các dấu lạ điểm thiêng và giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền để đưa các ngươi ra. Ra bê Thiên Chúa của các ngươi sẽ xử như thế với mọi dân mà các ngươi sợ. Từ ký ức liên quan tới các sự kiện dân Do Thái bước sang ký ức liên quan tới các thế hệ cha ông, liên quan tới các nhân vật của lịch sử Israel. Thiên Chúa đã bắt các vị chịu nhiều thử thách, nhưng các vị đã được người cứu thoát và vinh danh. Đó là phần thưởng dành cho lòng tin kiên trì của các vị, như khẳng định trong Thánh Vịnh 22 là Thánh Vịnh Đức Giêsu đã dùng để cầu nguyện khi hấp hối trên thập giá. Cha ông chúng con đã tin tưởng nơi Chúa, các vị đã tin tưởng nơi Chúa và Chúa đã giải thoát các vị đã kêu lên Chúa và đã được cứu thoát. Khi tin tưởng nơi Chúa, các vị đã không phải thất vọng. Và sau đây là tên các vị mà dân Israel vẫn hằng ghi nhớ, như được ghi lại trong các sách khác nhau của Kinh Thánh, đặc biệt là sách Maccabee, sách Judita và thư gửi tín hữu Do Thái: Amen, Henoch và Noe, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Giuse, Mose, Joshua, Gideon, Barak, Samson, Jephthe, Samuel, các ngôn sứ, Caleb, Pinchas, Elia, David, Daniel, Anania, Azaria, Misael. Khi suy niệm về các trang lịch sử liên quan tới các nhân vật kể trên, dân Israel thắp sáng lên trở lại ngọn lửa hy vọng nơi ơn cứu rỗi vĩnh viễn mà Thiên Chúa đã ban cho họ vào các thời sau hết. Các cuộc giải phóng Thiên Chúa đã thành toàn trong quá khứ đã là bảo chứng cho thấy Thiên Chúa sẽ viếng thăm và cứu chuộc dân người qua đấng cứu thế. Dòng chảy suy tư khôn ngoan này của Israel đã từ từ dọn đường cho lòng tin nơi sự phục sinh của Đức Giêsu, như sự can thiệp vĩnh viễn của Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của các thế hệ cha ông. Nghĩa là Thiên Chúa đấng đã ký kết giao ước với các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob và cứu giúp họ bằng biết bao phương cách, cũng chính là Thiên Chúa đấng đã giải thoát khỏi vương quốc sự chết. Đức Giêsu, đấng thánh, đấng công chính đã bị người gian ác đóng đinh trên thập giá, như Thánh Phêrô sẽ khẳng định trong các bài giảng sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tiền đề trên đây có thể giúp chúng ta hiểu được cách thế mẹ Maria sẽ suy tư về số phận khổ đau của Chúa Giêsu con mẹ. Như là con gái Sion đích thực, chắc chắn mẹ đã tích trữ trong lòng kho tàng và gia tài lòng tin do các thế hệ cha ông truyền lại và suy niệm trong lòng.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thánh Thomas Tông Đồ, cũng còn được gọi là Didimo, xuất thân từ một gia đình Do Thái, sống bằng nghề trải lưới tại miền Galilee. Không ai biết về ngày tháng năm sinh của Ngài, cũng không ai biết Ngài đã sinh ra tại địa điểm cụ thể nào ở Galilee. Chúa Giêsu đã chọn Ngài vào số 12 Tông Đồ, và Ngài đã từ bỏ mọi sự để chỉ còn thuộc về Chúa mà thôi. Thánh Thomas là người đơn sơ, nhiệt thành và tận tụy. Theo tương truyền, Ngài đã đến Mylapore, một khu vực thuộc thành phố Madras của Ấn Độ ngày nay, và đã chết tại đó vào năm 72. Giáo hội kính nhớ Ngài là vị thánh tông đồ tử đạo. Trong các sách phúc âm, Thánh Thomas được nhắc đến không nhiều. Một lần Ngài thắc mắc với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao mà biết đường?" Và Chúa Giêsu đã trả lời ông: "Ta là đường, là sự thật và là sự sống." Lần khác, sau khi Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với các tông đồ, Thánh Thomas lại không được diễm phúc có mặt. Nghe các tông đồ kể lại, Ngài như còn cứng tim nên đã nói: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." Chỉ một tuần sau, Chúa Giêsu đã thuyết phục Thánh Thomas trong lần hiện ra với các tông đồ, và lần này có Thánh Thomas. Chúa nói: "Hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Không cần gì nữa, không còn nghi ngờ được, Thánh Thomas lớn tiếng tuyên xưng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu trả lời Ngài: "Vì thấy Thầy nên anh tin. Phúc cho những ai không thấy mà tin." Từ giây phút này, Thánh Thomas đã trải nghiệm và là nhân chứng về một thông điệp được chứa trong ba sự thật mà Đức Thánh Cha Francisco đã muốn các bạn trẻ phải lắng nghe luôn mãi, đó là: thứ nhất, Thiên Chúa là tình yêu; thứ hai, Đức Kitô cứu độ; thứ ba, Đức Kitô đang sống. Việc tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu phục sinh của Thánh Thomas gắn liền với sự thật thứ ba mà Đức Thánh Cha Francisco nói với các bạn trẻ: Đức Kitô đang sống. Vì thế, các bạn trẻ luôn tự nhắc mình: chúng ta dễ nhìn Đức Giêsu Kitô chỉ như một mẫu gương tốt ở trong quá khứ xa xăm, như một ký ức. Điều đó xem ra chẳng ích gì. Đấng đổ đầy trên chúng ta ân sủng của Người, Đấng giải phóng và biến đổi chúng ta, chữa lành và an ủi chúng ta, là Đấng thực sự đang sống. Người là Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại với đầy sự sống và năng lực siêu nhiên. Đức Kitô đang sống nên Người có thể hiện diện trong đời sống chúng ta mọi khoảnh khắc như Người đã hứa. Người không chỉ đã đến trong quá khứ mà Người vẫn đến với chúng ta hôm nay và mọi ngày. Người mời gọi chúng ta lên đường đi tới những chân trời mới. Chiêm ngắm Đức Giêsu đã chiến thắng để thấy sự giữ không có tiếng nói cuối cùng. Nó cũng không nắm quyền quyết định trong cuộc đời chúng ta, vì chúng ta có một người bạn rất yêu thương chúng ta và muốn chiến thắng nơi chúng ta. Vì Người hằng sống, nên chắc chắn rằng sự thiện sẽ khải thắng trên cuộc đời chúng ta, và mọi cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ thực sự đáng giá. Nếu trong tâm hồn chúng ta học biết trân trọng vẻ đẹp của sứ điệp này, nếu chúng ta sẵn lòng gặp gỡ Chúa, nếu chúng ta sẵn lòng để cho Người yêu thương và cứu chúng ta, nếu chúng ta có thể làm bạn với Người và bắt đầu trò chuyện với Người, Đức Kitô hằng sống về các thực tại trong cuộc đời mình, thì chúng ta sẽ có một kinh nghiệm sâu xa có thể nâng đỡ toàn bộ đời sống Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm ấy với các bạn trẻ khác. Vì làm một Kitô hữu, đó không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao vời, nhưng là gặp gỡ một biến cố, một con người, vốn đem lại cho đời sống một chân trời mới và một chiều hướng quyết định. Lạy Chúa, Chúa đã cho Thánh Tô-ma được diễm phúc trải nghiệm Chúa là đấng phục sinh, đấng hằng sống. Xin Chúa cho chúng con được ơn này trong đời sống chúng con, để chúng con xác tín hơn niềm tin của mình, mà biến đổi đời sống nên chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúa đã chúc phúc cho người đã không thấy mà tin. Xin cho con sống đức tin mạnh mẽ, để con cũng xứng đáng hưởng lời chúc phúc. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.